Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, trưởng ban tổ chức. Kính thưa chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni trong ban tổ chức. Toàn thể quý vị nam nữ Phật tử trong khóa tu an lạc với tựa đề là sức mạnh hòa hợp. Về mặt ý nghĩa thì đây là một cái đề tài nó rất là thực tế. Và khi mà chúng tôi nhận trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị. Và cái sự chuẩn bị mà chúng tôi cũng đã có cái cảm nhận trước. Sức mạnh hòa hợp mà quan trọng nhất đó là lục hòa kính pháp. Và đề tài này Hòa Thượng cũng đã chia sẻ cùng với các vị. Thì để cho cái buổi nói chuyện của chúng ta chia sẻ thêm. Do đó chúng tôi cũng dựa trên cái đề tài sức mạnh hòa hợp nhưng mà với một cái nhìn khác, tức là thông qua cái việc làm của Đức Thế Tôn để chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn có những cái lời dạy như thế nào để tạo cái sức mạnh hòa hợp để hoằng dương chánh pháp ở tại nhân gian này. Về mặt định nghĩa thì có lẽ rằng chúng ta sẽ không cần định nghĩa vì cái đề tài cũng đã rõ ràng rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý một điều rõ ràng là cái mục đích của đề tài thì như thế nào. Hẳn nhiên thì cái sự sức mạnh hòa hợp thì người ta hòa hợp lẫn nhau mang một ý nghĩa như thế nào. Ở đây không có mang một ý nghĩa cục bộ, vì sức mạnh hòa hợp có nhiều khi người ta lập một cái băng đảng nào đó, một cái nhóm nào đó thì cũng là một cái sức mạnh hòa hợp, nhưng mà nhằm để áp đảo người khác. Thì chúng ta thấy đây là một cái điều, một cái hiện tượng cũng có chứ không phải không. Tức là người ta hòa hợp lại làm một cái chuyện gì đó nó vô cùng xấu, nó không tốt. Thì cái sức mạnh hòa hợp này đối với Đạo Phật thì dứt khoát không thể nào chấp nhận được. Như vậy thì cái mục đích sức mạnh hòa hợp của Đạo Phật là cái gì? Thì chúng ta rõ ràng cái mục tiêu đầu tiên của Đức Thế Tôn từ xưa đến nay đó là nói đến cái khổ và con đường diệt khổ. Và một trong những sức mạnh hòa hợp để chúng ta làm gì? Để chúng ta có một cái sức mạnh để chúng ta tiêu diệt những cái sự khổ đau ở trên thế gian này. Và Đức Thế Tôn đã có những hành động như thế nào và việc làm của Ngài như thế nào để hòa hợp những cái sức mạnh? Và như hồi nãy trong giai đoạn ban đầu thì chúng tôi có đưa ra, đó là Đức Thế Tôn hòa hợp trong cái xã hội Ấn Độ trên 96 đạo giáo. Mà Đức Thế Tôn đã hòa hợp được một cái sức mạnh rất lớn, có thể nói rằng là tổng thể. Và nhờ cái sức mạnh hòa hợp này mà Đạo Pháp được lưu truyền và cho đến ngày nay. Và sức mạnh hòa hợp này đó là sức mạnh của trí tuệ, của từ bi, của nhân bản. Mà không phải là tự nhiên, mà Liên Hiệp Quốc đã lấy biểu tượng của Đức Thế Tôn làm một cái biểu tượng văn hóa, vấn đề văn minh xã hội loài người của thế kỷ 21 mà biểu trưng đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thì sức mạnh đó Đức Thế Tôn hòa hợp như thế nào? Thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu cách làm và cái lời dạy của Đức Thế Tôn để chúng ta rút ra một cái bài học thực tế cho chúng ta ngày hôm nay. Trước nhất, Đạo Phật là lấy trí tuệ làm nền tảng. Do đó khi thành đạo thì cái điều trước tiên là Đức Thế Tôn phải tập hợp những người có trí tuệ, những người có một cái học vấn, và đồng thời những vị này là những vị có cái sự tương quan gần gũi đến Đức Phật, cũng có một cái định hướng như Đức Phật. Và điều này đó chính là năm anh em Kiều Trần Như, là những cái vị đại diện cho giới trí thức của thời Đức Phật lúc bây giờ. Những vị này là những người bạn của Đức Phật, những người đồng tu của Đức Phật trước khi Đức Thế Tôn thành đạo. Thì về mặt lịch sử thì các vị nắm vững vấn đề này rồi, chúng tôi không lặp lại. Nhưng thông qua kinh Tạng thì chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt là trong phẩm Phương Tiện của kinh Pháp Hoa, thì chúng ta thấy rằng kinh Pháp Hoa là một trong những cái bản kinh mà thuộc về trí tuệ đệ nhất. Nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn lặp lại một cái vấn đề và đã được ghi chép ở trong phẩm Phương Tiện: như các Phật đã nói, ta cũng thuận làm theo, liền đến nành ba nại, giống tiếng pháp bất tử, độ năm anh em Kiều Trần Như. Và có cái pháp trên thế gian này, đó là thành lập giáo đoàn. Khi trong giáo đoàn Đức Thế Tôn có sự hiện diện của năm anh em Kiều Trần Như, đây là một cái sức mạnh về trí tuệ. Thì ngang đây chúng ta học được cái gì? Học được cái bài học ở đây là, thứ nhất á, là những người có cái năng lực, có cái học vấn, thì chúng ta cần phải hướng dẫn, mà hướng dẫn cho họ quay trở về với chánh đạo. Là năm anh em Kiều Trần Như lúc ban đầu thì không theo Đức Thế Tôn, nhưng mà làm sao mà mình hướng những người này vào trong con đường chánh đạo, đó là cái điều rất là quý. Nên Phật tử chúng ta ở đây, mình có những người bạn, mình có những cái người bạn mà những người có hiểu biết, thì chúng ta cố gắng làm sao mình hướng những người này vào trong đạo. Thì đây là một cái bài học rất lớn. Cái thứ hai là chúng ta không được bỏ bạn. Chúng ta thấy đây là Đức Thế Tôn có 5 người bạn rất là thân trong quá trình tu. Thì bây giờ người bạn của mình có đi sai đường đi nữa, nhưng mà cũng phải làm sao hướng dẫn người bạn mình trở về để tạo cái sức mạnh. Mà sức mạnh đây là gì? Là sức mạnh hiểu biết và trí tuệ. Đây là một bài học rất là lớn. Và ngang đây chúng tôi cũng xin nói bằng một sự thật. Hòa Thượng trưởng ban tổ chức của chúng ta, tại vì Hòa Thượng nói rằng nói đơn giản thôi, đừng giới thiệu nhiều quá, thì tôi nói như vậy thì các vị cũng đã hiểu. Tức là Hòa Thượng Thích Trí Quảng thân yêu của chúng ta vẫn biết tập hợp những anh em có một cái năng lực, có một cái trí tuệ, có một cái sự hiểu biết. Và rõ ràng các vị thấy trong ban tổ chức đại đa số là những vị có cái năng lực học vấn, có văn bằng rõ ràng, có một cái nhiệt tình và nhiệt quyết. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng trong cái vấn đề đoàn kết, vấn đề để hòa hợp sức mạnh. Và trong kinh Tạng thì ghi chép rất rõ ràng, cái sức mạnh của Đức Thế Tôn đó là sức mạnh của tuổi trẻ. Nói theo Đại Thừa Phật Giáo của chúng ta thì năm 30 tuổi, đây là một cái tuổi trẻ, một tuổi trẻ đầy đủ những cái nhựa sống. Và Đức Thế Tôn đã tập hợp, lúc ban đầu thì một nhóm đệ tử của Ngài gồm 60 vị, đại đa số là những vị trẻ tuổi và có năng lực. Lúc bây giờ Ngài là 30 tuổi nói theo Đại Thừa, và 35 tuổi thì nói theo Nam Truyền, tức là hệ Bali. Thì đây là một cái sức sống rất là mãnh liệt. Và Ngài đã tập hợp lần đầu tiên là gồm 60 vị, những vị tuổi trẻ có nhiệt quyết. Rồi sau đó đó, trong pháp hội thứ hai thì gồm có 300 những vị công tử. Tức là Đức Thế Tôn vẫn hòa hợp những vị này lại. Và sau đó thì Đức Thế Tôn hòa hợp được 500 vị tu khổ hạnh. Và trong đó có 3 anh em Ca Diếp, tức là những vị thờ thần lửa. Không như thế, Đức Thế Tôn còn độ một Kiền Liên, độ Ngài Xá Lợi Phất, và kết hợp được 250 vị đệ tử của Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Không như thế, Đức Thế Tôn còn hòa hợp cái sức mạnh tu tập khi trở về Ca Tỳ La Vệ, độ Nang Đà, độ La Hầu La, độ A Nan và Đề Bà Đạt Đa. Và trong kinh Tạng, một cái sức mạnh đoàn kết khi Đức Thế Tôn hiện diện nơi nào được ghi chép rõ trong kinh, tức là trên 1250 vị tỳ kheo A La Hán. Đây là một cái sức mạnh rất là hùng hậu. Mà chúng tôi muốn nói ở đây, đây là một cái sức trẻ, sức rất trẻ, và có một sự rất là nhiệt quyết. Thì nhân ở đây chúng tôi cũng mong mỏi rằng các vị cần phải thể hiện cái sức mạnh này. Khi các vị học bài này, các vị trở về làm sao để các vị tạo cái thiện duyên cho gia đình các vị. Còn các vị là những sinh viên, những bác sĩ còn trẻ tuổi, các vị phải lấy cái tinh thần nhiệt quyết học hỏi theo Đức Phật, có một cái sự đoàn kết để tạo cái sức mạnh hòa hợp trong gia đình, rồi hướng dẫn toàn bộ gia đình của các vị trong những cái ngày lễ, trong những cái ngày tu tập, các vị hướng dẫn đến chùa để tạo một cái sức mạnh. Mà sức mạnh đây tức là sức mạnh đạo đức, sức mạnh tu tập, sức mạnh với mục đích là đó là giải thoát. Và chúng ta nương theo cái việc làm của Đức Thế Tôn. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Và trong kinh Tạng đã diễn đạt cái hình ảnh này rất là rõ. Điểm kế tiếp tức là chúng ta nói về cái sức mạnh hòa hợp quần chúng. Đây là một cái điểm rất là, chúng ta thấy rằng rất là cũ, nhưng mà nó rất là phù hợp với chúng ta ngày nay. Chúng ta phải nhìn nhận một cái sự thật là Phật tử của chúng ta hiện nay thì cái số lượng các vị cao tuổi thì rất là nhiều. Hồi nãy Hòa Thượng có nói rằng hôm nay Hòa Thượng có những cái lời nói nhiều khi cũng rất là mạnh dạn để mà khuyến tấn các vị. Qua lời dạy Hòa Thượng thì chúng tôi cũng xin mạnh dạn ở đây là các vị Phật tử, cái sức mạnh của các vị thú thật rằng sức mạnh về cơ thể các vị cũng đã yếu dần. Mà cái sức mạnh cơ thể nó yếu dần thì cái tinh thần các vị nó cũng yếu theo. Mà cái lực lượng của chúng ta hiện nay, lực lượng cao tuổi nó hơi nhiều. Một trong những cái quốc gia mà các vị thấy rằng là nền kinh tế hàng thứ hai trên thế giới đó là Nhật Bản. Nhưng mà rất là lo sợ khi cái người dân Nhật, cái tuổi mà dân số mà có tuổi cao quá nhiều thì họ rất là sợ. Vì khi mà tuổi cao, cái sức các vị nó cũng yếu, thì cái sức mạnh để mà tạo một cái sự mà đoàn kết trong gia đình cũng như là ở đây, tức là trong quá trình tu tập, thì tôi mong mỏi làm sao các vị học được cái này, tức là phải tạo cái sức mạnh không những riêng cho mình và tất cả các cái tôn giáo, mà ở đây chúng tôi nói là quần chúng nhân dân. Các vị phải tạo cái sức mạnh này. Nếu như trong một đạo tràng nào đó chúng ta đã có tổ chức, mình có một cái định hướng rõ ràng, có khuyên bảo, thì điều này chúng tôi rất là hoan nghênh. Nhưng mà nếu như chúng ta về một ngôi chùa nào đó mà ngôi chùa hôm nay không phải là một ngày lễ, hôm nay cũng không phải là một cái ngày Phật tử quy tụ để tu tập, mà một ngôi chùa tượng trưng cho một sức mạnh về tâm linh. Người ta đến một ngôi chùa, người ta nhìn vào ảnh Phật, hình và thánh tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mỗi một cái thời điểm, một thời buổi nó có khác nhau về mọi mặt, về văn hóa, về chính trị, về quân sự, về xã hội. Thì xã hội ngày hôm nay cũng như xã hội ngày xưa, nhưng nó có khác nhau về cái phương tiện. Thì phương tiện ngày xưa khi chúng ta đi chùa lễ Phật, thì chúng ta là người Phật tử thì mình hiểu rồi. Thì phương tiện chúng ta là áo dài, rất là kín đáo, mình lễ Phật, mình hỏi pháp quý thầy. Nhưng cũng có những vị Phật tử không phải là ngày lễ, người ta đi chùa, cái phương tiện thì người ta hoàn toàn không hiểu như chúng ta. Cách ăn mặc họ có thể rằng là không được như chúng ta, họ mặc rất mát mẻ hơn chúng ta. Do đó có thể họ đi chùa, thì chúng ta phải tạo cái sức mạnh. Đây là gì? Sức mạnh của ngôn ngữ. Chúng ta có một lời nói, chúng ta có một cử chỉ, một cử chỉ nhỏ, một lời nói nhỏ mà có thể lôi kéo. Chúng ta đây không phải dụ đạo, nhưng mà mình nói làm sao các vị, để người ta có cảm tình với mình, cũng là một cái sức mạnh để cho Phật Pháp chúng ta được trường tồn. Chứ chúng ta không có một cái hành động để họ có cái sự bất mãn, họ có cái sự mà quán thù thì không được. Chúng ta minh chứng rõ ràng, nếu như có một Phật tử nào đó người ta chưa hiểu, ta thấy cảnh chùa đẹp, ta đi lễ Phật, sau đó ta men lên chánh điện. Nếu như gặp chúng ta, nếu chúng ta học được bài này thì mình có một sức mạnh đoàn kết, thì chúng ta nên hướng dẫn. Và đồng thời mình có những cái câu nói nhẹ nhàng, rồi mình khuyên bảo, chứ chúng ta không được nặng lời. Một không hiểu sao đi chùa mà ăn mặc kiểu này như vậy có phải là người Phật tử không? đi chùa làm chi kỳ cục, ăn mặc kiểu này mà đi có được à? Mà thực ra thì họ không hiểu gì cả. Như vậy thì ngay cái ấn tượng ban đầu thì họ nhìn như thế nào? Sao thấy từ bi quá mà sao các vị không từ bi gì vậy? Thì cái sức mạnh để giải thoát là sức mạnh từ bi ở đây Đức Thế Tôn đã thể hiện. Khi độ các vị ngoại đạo, độ ba anh em Ca Diếp, Đức Thế Tôn làm sao? Ngài hạ mình, Ngài gần gũi, Ngài mới độ được. Không phải là đơn giản như chúng ta chỉ nói trong một thời gian cho phép thôi. Các vị có thể về xem ở trong Kinh Trung Bộ 2. Đối với các vị giáo sĩ ngoại đạo, ở đây chúng tôi không nói từng bài kinh, mà chúng tôi nói những cái số của bài kinh. Tức là trong Trung Bộ 2, từ bài kinh số 71 đến bài kinh số 80, Đức Thế Tôn đối với các vị du sĩ ngoại đạo, Đức Thế Tôn luôn luôn dùng những cái lời nói rất là từ tốn để người ta nhận thức được, người ta mến thương được Đức Phật và ta mến thương được Tăng Đoàn. Nhờ như vậy á, thì đạo Phật mới được mạnh lên, cái sức mạnh tổng thể nó có. Một người khi ta gặp mình, gặp một người Phật tử, người ta nở được một nụ cười, có một sự hoan hỷ, đó cũng là một sức mạnh bằng tâm linh đối với cái sự phát triển của đạo Phật. Đây là một cái điều mà các vị Phật tử thận trọng một chút khi chúng ta đối diện với những người ta không theo đạo, không theo đạo Phật. Nhưng chúng ta cũng phải thể hiện bằng tấm lòng của mình như thế nào, cái cung cách mình như thế nào. Ít nhiều người ta không theo đạo Phật, nhưng cũng có sao các vị, cũng có cảm tình đối với đạo Phật. Một nhà khoa học nổi tiếng của thế kỷ 20 mà được thế giới công nhận, đó là ông Einstein. Ông nói rằng tôi không phải là theo một tôn giáo nào cả, tôi không theo một tôn giáo nào cả, tôi không phải là người đệ tử của Phật, tôi không phải là cái người mà theo một cái, không phải là một con chuyên, mà tôi là nhà khoa học. Nhưng nếu mà cho tôi theo một tôn giáo thì tôi chắc chắn rằng tôi phải theo đạo Phật. Như vậy thì rõ ràng đối với các nhà mà du sĩ ngoại đạo, đối với các nhà khoa học thì chúng ta cần phải thận trọng hơn, mình phải khiêm tốn hơn, mình phải gần gũi hơn để người ta có cái nhìn thiện cảm đối với mình. Từ cái nhìn thiện cảm đó người ta mới đến với mình, thì đạo Phật chúng ta mới được trường tồn vĩnh cửu. Và chúng ta là những cái nhân tố để tạo một cái sức mạnh cho đạo Phật hiện hữu trên thế gian này. Còn đối với hoàng tộc và vua chúa thì ngay trong cái thời Đức Thế Tôn chúng ta thấy rõ ràng, đầu tiên là Đức Thế Tôn phải tạo cái sức mạnh, có một sự gần gũi đối với các vị vua chúa. Thì trong đó có vua Ba Tư Nạc và vua Tần Bà Sa La, rồi sau này có các vị vua ở xứ Kashi, ở xứ Kiki vân vân. Tức là rất nhiều những cái quốc gia mà trong cộng đồng liên bang Ấn Độ, ở Đức Thế Tôn đều gần gũi để chia sẻ và nhắn nhủ. Thì ngay cái chỗ này chúng ta thấy rõ cái sức mạnh đoàn kết giữa Phật tử, giữa các cơ quan chính quyền, lãnh đạo, chúng ta đều phải có một cái sự đoàn kết, hòa hợp để phát triển. Chúng tôi nói điều này để cho các vị có một cái nhìn nó cụ thể hơn. Trong Kinh Pháp Hoa mà các vị thường tụng, bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, thì các vị thấy trong cái đoạn đầu ghi như thế này: đời Giao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Vân Chiếu Dịch, Việc Dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Như vậy thì rõ ràng đối với hoàng tộc, đối với vua chúa hay đối với chánh quyền, thì các cái vị có cái nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp cần cũng phải có một sự hòa hợp với các vị. Để làm gì? Để phát triển, để xây dựng và giữ gìn, bảo tồn những cái lời dạy của Phật. Như vậy thì Kinh Pháp Hoa mà chúng ta có dịp học hỏi ngày hôm nay, nếu các vị vua chúa, các vị vua ở đời Giao Tần đã không ủng hộ thì làm sao mà chúng ta có để tụng niệm ngày hôm nay. Như vậy thì phải chăng chư tăng và những người Phật tử đã có một cái sự đoàn kết hòa hợp với các cơ quan chính quyền của thời này và cho đến thời nay cũng vậy. Các ngôi chùa của chúng ta được xây dựng, được phát triển, đó là một cái sức mạnh đoàn kết giữa Phật giáo chúng ta và quý cấp chính quyền mà chúng ta thấy rõ ràng là có cơ sở từ ngay cái thời Đức Phật. Và điều này các vị có thể xem trong Trung Bộ Kinh tập 2 từ bài kinh số 81 đến bài kinh số 90, hoặc là các vị có thể xem trong kinh Phạm Động, xem trong kinh Phạm Võng của trường Bộ Kinh của trường A Hàm, thì chúng ta sẽ thấy rõ được những cái biện pháp mà Đức Thế Tôn đoàn kết để tạo một cái sức mạnh cho Phật giáo thời bây giờ và cho giáo đoàn thời bây giờ. Và đối với các vị Bà La Môn, từ ở cái bài kinh 91 đến bài kinh 100, tức là đối với một số các cái vị mà trưởng giả, các vị Bà La Môn, Đức Thế Tôn luôn luôn có một cái sự niềm nở, gần gũi, trao đổi. Thậm chí như các vị tranh luận với Đức Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn luôn luôn có một cái sự quan hỷ và không bao giờ Đức Thế Tôn xây lưng lại với những vị này, mà luôn luôn Đức Thế Tôn hòa hợp. Dầu rằng có những lời khó nghe, nhưng Đức Thế Tôn vẫn cố gắng nghe và giải quyết. Sự giải quyết này trong sự ôn hòa, thì trong bài Lục Hòa Kính Pháp, Hòa Thượng nói rất rõ điều này. Để đưa những ý kiến của mình tạo một cái sức mạnh đoàn kết để giữ gìn và bảo tồn những cái giáo lý căn bản của Đức Phật, thì rõ ràng ở đây nuôi dưỡng sự hòa hợp, tức là chúng ta nuôi dưỡng cái đức tính từ bi. Bởi vì sao? Nếu chúng ta thiếu cái sự hòa hợp thì hẳn nhiên chúng ta dễ sân. Mà người nào sân thì có lẽ sao các vị? Không thể nào hòa hợp được. Người ta không hòa hợp vì lý do là sân, không chịu nghe người ta nói, mà mình cứ nói quá nhiều thì nó dễ sân. Điều này trong quyển thứ 6 Kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ học được cái hạnh tu của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là làm sao điều hòa đoàn kết khi lục căn tiếp với lục trần mà tạo một cái sức mạnh để hóa độ chúng sinh. Đó chính là một cái khuôn mẫu mà đối với người Phật tử chúng ta hiện nay phải cẩn thận. Một trong những cái lời dạy của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mà khi nãy Hòa Thượng có nhắc đến và chúng tôi cũng phụ họa thêm lời dạy này, đó chính là phiền não giai do đa sự, thị phi chỉ vị đa ngôn. Phiền não là do mình lu bu nhiều thứ quá, không rõ ràng, thế cho nên mới xảy ra phiền não. Nói nhiều quá sanh ra phiền lòng. Thì ngay cái chỗ này cũng nhằm nhắm đến chúng ta một điều, là trong cái dấu ấn đoàn kết để tạo sức mạnh, thì một trong những cái điều, một cái vũ khí lợi hại nhất, đó chính là cái khẩu của chúng ta. Nên Phật tử chúng ta ngày nay mình cần phải cẩn thận một lời nói, một hành động, làm sao để có một cái ảnh hưởng tốt. Ta nhìn đến đạo Phật, nhìn đến một cái tốt, để có một sức mạnh, để có một sự đoàn kết nó tốt. Phật tử chúng ta đến đây tu tập cũng vậy, huynh đệ nhìn nhau tạo một cái thiện duyên. Như Hòa Thượng đã dạy, mỗi vị đều có một cái bệnh duyên khác nhau. Có vị thì bị nghiện thuốc, có vị thì nghiện cà phê, có vị thì vào thì ngồi nó không yên, có vị thì cái miệng thì ngừng không được, vân vân. Và thậm chí Hòa Thượng còn đưa ra cái biện pháp là các vị có thể lấy băng keo dán lại nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng, thì đây là cái khi Hòa Thượng nói như vậy, tức là Hòa Thượng đã tạo một cái sự đoàn kết. Đoàn kết ở đây tức là gì? Là chia sẻ, biết được những cái nỗi khổ, biết được những khó khăn, để tạo cái thiện duyên và gần gũi, chứ không phải là biết để làm gì, để xa rời, điều này không được. Nên Phật tử chúng ta học bài học này là huynh đệ gần gũi lẫn nhau, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay chị yếu trong người, chị lên lầu, chị đi hơi khó khăn, chúng ta cũng phải biết gần gũi để dìu một người bạn đồng tu của mình. Trong quá trình tu tập, một người bạn của mình hôm nay thấy trong lòng bất an, chúng ta cũng có thể dùng một lời nói nhẹ nhàng, mình khuyên lên: chị à, hôm nay chị đi chùa tôi thấy chị không được vui, thôi mà chị nhà chị gác một bên đi, tôi cũng như chị thôi, đến đây coi vậy chứ mình cũng khổ tâm lắm, nhưng mà nhờ ở đây mình tu tập nó được, thôi thì cái này mình ráng niệm Phật nghe chị. Nghe một cái lời nói giống như mà chúng ta uống một cái ly nước mát, con người mình nói sao cái việc nó yên ổn. Chứ bây giờ mình nói rằng: chị ơi, sau nay chị đi tu một cái mặt chị nhăn nhăn coi khó coi vậy, thì sao các vị? Nổi sân lên liền. Như vậy thì chúng tôi minh chứng nhỏ nhỏ như vậy để các vị thấy. Và tôi cũng đã từng nhắc một cái hành động để đoàn kết. Khi huynh đệ chúng ta tu thì đến đây mỗi vị đều chú tâm vào cái việc tu tập của mình, chứ không nên thấy những cái hành động của người khác. Các vị đừng nói rằng trong khóa tu có người nói chuyện, có người ngủ gục, có người làm việc riêng, còn bản thân chúng ta có nhiệm vụ đến để rình mò những người xung quanh. Như vậy thì hoàn toàn nó không có một cái sức mạnh đoàn kết ở đây. Các vị nhớ là tập tu, chứ các vị vẫn còn gia duyên ràng buộc. Thì mình tập tu, tức là cái việc muốn đạt được kết quả cần phải có sự đoàn kết, thương yêu, nâng đỡ lẫn nhau. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đấy cũng là cái câu nói mà Đại Đức Quảng Thạnh đã giới thiệu ngay lúc ban đầu. Và cũng cái câu nói này cũng là kết trở lại là chúng ta học và hành động theo Đức Thế Tôn, để chúng ta có một cái sức mạnh về tâm linh, để đời sống gia đình được hạnh phúc, huynh đệ chúng ta luôn luôn được phát triển. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ đến một nơi mà nơi đó chính là một cái nơi an lạc. Và hy vọng rằng hôm nay các vị đoàn kết để có một ngày an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả. Sau 45 phút chúng ta được thấm nhuần những lời dạy quý báu và những lời chia sẻ kinh nghiệm về Phật Pháp của Đại Đức Thích Hoàng Dự, thì sáng nay chúng ta cũng đã tổng hợp được những cái lời hay ý đẹp rất là có giá trị cho chúng ta. Cũng như sáng thì với chủ đề sức mạnh của sự hòa hợp, Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta một phương pháp rất thiết thực, là muốn hòa hợp mà tạo được một sức mạnh thì chúng ta là đệ tử Phật phải dựa trên tinh thần sống lục hòa theo những gì mà Hòa Thượng đã chỉ dạy. Những cái lời rất chi tiết và kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là áp dụng thực tế trong cái đạo tràng khóa tu của chúng ta hôm nay. Và một phương diện khác nói về sức mạnh của sự hòa hợp mà Đại Đức Thích Hoàng Dự đã triển khai rất thực tế hơn nữa về một cái phương diện khác. Đó là chúng ta cũng biết muốn hòa hợp tạo được sức mạnh cũng phải có hai nghĩa, phải không các vị? Có nghĩa là chúng ta hòa hợp tạo sức mạnh nhưng mà để làm những cái việc xấu cho xã hội và cho cộng đồng, thì đó là cái hòa hợp có sức mạnh không nên thực hiện cho người đệ tử Phật chúng ta. Và cái sức mạnh tạo nên cái vấn đề tinh thần hòa hợp, nếu như chúng ta đoàn kết lại tạo sức mạnh để thực hiện một vấn đề, một công việc nào đó, một ý nghĩa nào đó mang lại cho lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội và cho cái sự lợi ích cho tất cả tập thể chúng ta trên bước đường giờ tu học giải thoát giác ngộ, thì đây là cái chúng ta cũng phải phân rõ ràng thế nào là sức mạnh hòa hợp đi lên và thế nào là cái sức mạnh hòa hợp tập trung tạo sức mạnh để đi xuống cho cái tập thể. Thì trong cuộc sống tu học cũng như ngoài đời, chúng ta cũng cần liễu tri về lĩnh vực này. Và ngoài ra, Đại Đức Hoàng Dự cũng đã giới thiệu cho chúng ta hiểu thêm về những cái giá trị thiết thực mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã biết vận dụng tạo cái sự hòa hợp để mang tới cái sức mạnh để mà hoằng dương chánh pháp. thì Đức Thế Tôn đã biết tận dụng và tập hợp những nhà trí thức, những người đồng chí hướng và những người có tâm đối với lại Đức Phật cùng một hướng, thì Ngài biết tận dụng và tập hợp để tạo thành sức mạnh cho tăng đoàn sau này. Và đời nay thì Đại Đức Hoàng Dự cũng đã nói thêm, giới thiệu thêm cho các vị hiểu được cái sự hòa hợp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy trong những bộ kinh Đại Thừa, như là Kinh Pháp Hoa hoặc là Kinh Pháp Cú, cũng như là những bộ kinh của Nam Truyền là Trường Bộ, Trung Bộ, vân vân và vân vân, mà Đại Đức Hoàng Dự đã giới thiệu cho chúng ta hiểu thêm về cái ý nghĩa sức mạnh của hòa hợp theo tinh thần của Đạo Phật. Và hy vọng rằng sau một tiếng rưỡi buổi sáng về Pháp Đàm sáng nay, hy vọng sẽ mang lại những cái sự thiết thực cho vấn đề tu học cũng như là cuộc sống quý vị ở ngoài đời. Và thời gian cũng đã đến, chúng tôi xin được mạn phép khép lại cái chương trình Phật Pháp Vấn Đáp sáng nay, và kính chúc quý vị luôn được an lạc và mãi mãi an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Và buổi Pháp Đàm đến đây xin được tạm khép lại. Chúng con xin thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng, cũng như kính mời quý vị Phật tử khởi thân hồi hướng.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Lời ca từ thuở lên ba, lời ru êm ái tình thương đậm đà. Nhớ ngày cặp sách đến trường, mẹ đưa con đến bên đường Thủy Dương. Thầy dạy hai chữ yêu thương, thương cha kính mẹ song đường chiều mai. Rồi khi con lớn lên mau, từ đường Phụng Dương nhớ hoài ngàn năm. Nhưng rồi quê mẹ xa xăm, con xa phụ mẫu bao năm đổi rời. Nhìn về cố quận mẹ ơi, chỉ còn mấy trắng bay bay đổi rơi. Nhìn về cố quận mẹ ơi, chỉ còn mấy trắng bay bay cuối trời. Nhớ ngày cặp sách đến trường, mẹ đưa con đến bên đường Thủy Dương. Thầy dạy hai chữ yêu thương, thương cha kính mẹ song đường chiều mai. Rồi khi con lớn lên